quý khán thính giả, bây giờ là 8 giờ 31 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi tiếp tục chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn. Phần vấn đề hôm nay, phần điều hợp của Quan Hưng ở Dallas, Huy Cường tại Houston, và trên đường dây điện thoại chúng tôi có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, tổ chức Board People SOS. Trước hết xin chào anh Nguyễn Đình Thắng ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Huy Cường, xin chào anh Quang Hưng và tất cả quý khán giả thân mến.
Vâng, xin được kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Huy Cường cùng tất cả quý khán giả. Mùa hè bên Dallas, bên Houston thì lúc nào cũng nóng rồi. Nhưng mà hình như là sáng ngày hôm nay có một cái phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế về Biển Đông cũng là một cái đề tài rất nóng, phải không tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Dạ vâng, cái đề tài này nó còn nóng hơn cả mùa hè ở vùng này, cũng như là mùa hè đỏ lửa tại vùng Biển Đông, thưa anh Quang Hưng và anh Huy Cường. Tôi nghĩ rằng là thế giới đang chú ý rất là sát sao cái phán quyết này, kể cả người dân Phật Tân phải ăn mừng. Ngày hôm nay ở nhiều nơi trên đất nước Phật Tân, người dân đã đổ ra đường để mà ăn mừng cái phán quyết của tòa án quốc tế. Người Việt Nam chúng ta có lẽ cũng đang mừng ở trong lòng, nhưng mà chưa thấy có một cái động thái nào ở trong nước, bởi có lẽ là bị nhiều nguy hiểm. Còn Hoa Kỳ thì từ nhiều ngày nay cũng đã bắt đầu chuẩn bị dư luận, và đặc biệt là Trung Quốc thì đã liên tục phản bác trước khi mà có cái quyết định của tòa án quốc tế về trọng tài này. Trung Quốc đã nói trước rằng cái phán quyết ấy không có giá trị đối với Trung Quốc, nhưng mà cả thế giới đều nghĩ rằng Trung Quốc sẽ là một cái sai lầm rất lớn nếu như xem thường cái phán quyết của một cái cơ cấu tư pháp có mang tính cách quốc tế. Thế là trong những ngày tới đây chắc chắn là có nhiều cái biến động, sẽ rất nhiều cái chuyện xảy ra quanh cái phán quyết này, thưa anh Quang Hưng và anh Huy Cường.
Và vâng, và với cái phán quyết này thì chắc chắn là như chúng ta đã nghe tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng trình bày. Và thưa quý vị, một trong những cái đề tài khác mà có lẽ tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng sẽ trình bày với quý vị ngày hôm nay về hội nghị về tự do tôn giáo hay là niềm tin tại Đông Nam Á sẽ được tổ chức ở Đông Timor, thì các tin tức về vấn đề này thì như thế nào thưa anh Thắng?
Dạ vâng, chúng ta chỉ còn có 3 tuần nữa thôi là hội nghị sẽ được diễn ra. Đây là cái hội nghị lần thứ hai. Hội nghị lần thứ nhất được chúng tôi tổ chức cùng với lại 2 tổ chức bạn ở tại Bangkok vào ngày 30 tháng 9 và mùng 1 tháng 10 năm 2015. Hai tổ chức kia gồm có cái hội luật gia quốc tế và một tổ chức quốc tế về của các cái luật gia tại bản doanh ở tại London, ở Anh Quốc. Cái tổ chức thứ hai là một tổ chức mang tính cách toàn khu vực Á Châu và Thái Bình Dương, được gọi tắt là Diễn đàn Á Châu. Thực sự ra đây là một cái mạng lưới của cỡ khoảng trên 50 các cái tổ chức tranh đấu về nhân quyền và dân chủ trong toàn vùng Á Châu và Thái Bình Dương. Và chúng tôi là Board People SOS, viết tắt là BPSOS, là 3 tổ chức đồng tổ chức. Nhưng mà tại sao lại có cái nhu cầu đứng ra thực hiện cái hội nghị vào năm ngoái? Đó là chúng tôi nhận định có một số cái yếu tố sau đây. Thứ nhất, vấn đề tự do tôn giáo là vấn đề chung hết ở trong toàn vùng, đang gặp nhiều cái khó khăn. Ở tại Miến Điện chẳng hạn, những người Hồi giáo Rohingya bị đàn áp. Ở tại Thái Lan, một số người Hồi giáo cũng bị đàn áp. Ở bên Phi Luật Tân cũng có Hồi giáo bị đàn áp. Và ở tại Indonesia là một xứ Hồi giáo, thì những tôn giáo khác như là Tin Lành, như là Công giáo lại bị đàn áp. Thành ra chúng ta ở Việt Nam thì gần như tôn giáo độc lập nào cũng đều bị đàn áp cả. Thành ra đây là một vấn đề chung, nhưng mà chưa có một nỗ lực chung của toàn vùng Đông Nam Á để cùng nhau đối phó. Cái yếu tố thứ hai đó là bắt đầu tháng 12 năm ngoái, cuối tháng, thì cộng đồng kinh tế ASEAN, tức là của 10 quốc gia trong cái hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đó, đã được chính thức hình thành. và với sự hình thành của cộng đồng ASEAN nó sẽ dẫn đến nhiều cái nguy cơ, nhưng mà đồng thời cũng nhiều cái cơ hội để mà phát huy tự do tôn giáo. Tại sao lại nói về nguy cơ? Cái nguy cơ là thế này, chúng ta hãy hình dung một cái quốc gia Phật giáo như là Miến Điện và một quốc gia Công giáo như là Chư Đật Tân. Khi mà có sự trao đổi về nhân sự, về những người di dân, về các người lao công từ quốc gia này sang quốc gia khác càng ngày càng nhiều, bởi vì cả toàn vùng nó trở thành một cái cộng đồng chung, một cái khối chung về kinh tế, thì có nghĩa rằng là sẽ có một cái nhóm thiểu số Công giáo bắt đầu phát triển ở tại Miến Điện, và rồi cũng sẽ có một nhóm thiểu số Phật giáo, một cộng đồng di dân Phật giáo sẽ bắt đầu hình thành ở tại Chư Đật Tân. Nội cái chuyện đó thôi nó sẽ gây nên nhiều cái xáo trộn lắm, và có thể nó xảy ra nhiều cái sự mà vi phạm về nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo hơn là trước đây. Tuy nhiên ngược lại cũng có cái cơ hội, bởi vì đây là cơ hội để khu vực hóa một cái vấn đề mà trước bây giờ chỉ được xem như là vấn đề nội bộ của từng quốc gia. Và khi mà khu vực hóa đó thì chúng ta dùng được cái áp lực của tổ chức xã hội dân sự, của các chính quyền ở trong vùng, của cái công luận rộng rãi hơn ở trong toàn vùng Đông Nam Á, và móc nối vào đó là cái sự nhập cuộc của quốc tế để mà chĩa cái mũi nhọn vào từng cái vấn đề đàn áp tôn giáo ở từng quốc gia chuyên biệt. Trước đây thì mạnh quốc gia nào quốc gia ấy tự lo liệu, đèn nhà ai nhà lấy ra. Bây giờ chúng ta khu vực hóa cái vấn đề tự do tôn giáo thì hy vọng là chúng ta huy động được lực lượng khu vực và lực lượng quốc tế để mà cùng nhau giải quyết những cái sự bất cập trong việc tôn trọng và phát huy quyền tự do tôn giáo hay niềm tin. Thì đó là những lý do mà chúng tôi đã khởi xướng cái hội nghị năm ngoái, và năm nay là cái hội nghị đã được tổ chức tại thủ đô Dili của Đông Timor để mà triển khai những cái quyết định của cái hội nghị năm ngoái. Là năm nay là năm bắt đầu bắt tay hành động để mà thực hiện cái việc khu vực hóa vấn đề tự do tôn giáo hay niềm tin, tạo nên một cái phong trào tranh đấu cho tự do tôn giáo hay niềm tin trong toàn vùng Đông Nam Á, khuyến khích cái tinh thần đoàn kết của tất cả những lực lượng yêu chuộng tự do, dân chủ, nhân quyền ở trong toàn vùng Đông Nam Á để mà giải quyết các vấn đề đàn áp tôn giáo ở từng quốc gia một, mà trong đó đặc biệt là vấn đề Việt Nam.
Vâng, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, là cái hội nghị về tự do tôn giáo hay là niềm tin tại Đông Nam Á được tổ chức tại Đông Timor. Thì cái Đông Timor là cái quốc gia như thế nào ạ? Nhưng mà lý do tại sao hội nghị này lại được tổ chức ở đây ạ?
À vâng, Đông Timor là một quốc gia rất nhỏ, chỉ có hơn 1 triệu dân thôi. Quốc gia này rất là đặc biệt, bởi đây là một trong những quốc gia vừa mới hình thành, coi như là một cái quốc gia mới nhất ở tại trên thế giới. Trước đây Đông Timor, Timor là một hòn đảo, một cái quần đảo của Indonesia, gồm trên 3.000 hòn đảo. Thì Timor là một trong hòn đảo tương đối lớn. Thì trước đây đó nó hoàn toàn thuộc Indonesia, nhưng mà người dân ở Đông Timor tuyệt đại đa số là Công giáo. Họ muốn độc lập và họ tranh đấu rất nhiều năm, rất nhiều chục năm ở dưới chế độc tài hồi trước ở tại Indonesia đó. Thì những cái nhà tranh đấu cho cái nền độc lập của Đông Timor đã bị trừng phạt, đàn áp, giết chóc, tù đày rất nhiều. Do đó họ cũng là những nhà tranh đấu về nhân quyền. Và năm 2002 thì với sự can thiệp của quốc tế, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, thì đã có một cuộc trưng cầu dân ý và người dân Đông Timor đã quyết định tách rời ra khỏi Indonesia và trở thành một quốc gia độc lập. Và nhờ vậy mà rất nhiều cái sự tài trợ, cái sự quan tâm, cái sự ủng hộ ở trên thế giới đã đổ về Đông Timor để mà xây dựng lên cái nền, cái thể chế dân chủ. Đã mới chỉ có 14 năm thôi mà Đông Timor đã trở thành quốc gia rất là dân chủ. 95% người dân Đông Timor hiện nay là Công giáo. Và tương tự như là Philippines. Nhưng mà Đông Timor trước đây rất là nghèo và bây giờ vẫn còn nghèo. Tuy nhiên sau 14 năm phát triển cái nền dân chủ rất là mới mẻ thì cái mức thu nhập bình quân đầu người của Đông Timor đã vượt Việt Nam. Đó là cho thấy rằng ở cái xứ Tí Ti gần như không có tài nguyên gì nhiều hết. Ngoài cái vấn đề là có một ít dầu hỏa được sản xuất và bán ra ngoài thị trường thế giới để mà đem một ít thu nhập về cho đất nước. Vấn đề trồng trọt là chính, nhưng mà không trồng trọt được nhiều bởi vì không có nhiều cái đất để mà làm nông nghiệp ở Đông Timor. Đến 95% các mặt hàng sử dụng hàng ngày của người dân Đông Timor là phải nhập cả bởi họ không sản xuất được gì hết. Nhưng mà quốc gia Đông Timor tân lập chính quyền hoàn toàn là dân chủ, ở trong đó có rất nhiều những người mà trước đây đã bị đàn áp về nhân quyền, thành ra họ rất rất quý trọng vấn đề nhân quyền. Cái vị ngoại trưởng đầu tiên của chính quyền tân lập Đông Timor đó cũng là một nhà tranh đấu nhân quyền được giải Nobel hòa bình là ông Ramos Horta. Sau khi mãn nhiệm ngoại trưởng thì ông ta lại được đắc cử làm thủ tướng. Sau khi làm thủ tướng, ông ta đắc cử làm tổng thống Đông Timor. Thành ra liên tục có những nhà đấu tranh về nhân quyền rất quan tâm về tự do dân chủ đã trở thành những nhà điều hành đất nước Đông Timor. Nhờ vậy mà lại càng thu hút được cái sự nể trọng và giúp đỡ, viện trợ, hợp tác của cả thế giới tự do. Chính vì vậy mà Đông Timor tiến khá nhanh, nhanh hơn Việt Nam. Và đặc biệt là trong cái kỳ mà hội nghị về tự do tôn giáo hay niềm tin sắp tới đây mà do chúng tôi tổ chức nữa, thì sẽ có ông cựu ngoại trưởng, cựu thủ tướng, cựu tổng thống và nhà cái người được nhận cái giải thưởng cao quý là Nobel Hòa Bình đó sẽ có mặt với chúng tôi để mà chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh của ông ta, của người dân Đông Timor với lại những thành phần tham dự. Và những thành phần tham dự gồm có ngoài phái đoàn Việt Nam ra thì còn có các phái đoàn của các quốc gia khác ở trong vùng Đông Nam Á, và cũng có khoảng 15 những cái người gọi là chuyên gia về các vấn đề nhân quyền, về các vấn đề các cơ chế quốc tế về nhân quyền và đặc biệt là trong lĩnh vực tự do tôn giáo hay niềm tin. Thì cái đó là cái hội nghị sắp tới đây sẽ diễn ra vào ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 8 ở tại Đông Timor.
Vâng, về những đề tài về tự do tôn giáo thì anh có thể cho biết thêm chi tiết của những đề tài này không thưa anh?
À thưa vâng. Cái ngày mùng 1, tức là ngày đầu tiên á, thì sẽ có những cái hội xưởng, tức là workshop để mà những ai muốn tìm hiểu những cái đề tài khác nhau chuyên biệt quanh vấn đề tự do tôn giáo hay niềm tin, ví dụ như thế nào là tự do tôn giáo hay niềm tin, nếu như bị vi phạm tự do tôn giáo niềm tin thì làm được cái gì, báo cáo chỗ nào, những cái thủ tục của Liên Hợp Quốc ra làm sao, cái sự can thiệp của các chính quyền trong thế giới tự do như thế nào, những cái tổ chức nào là những tổ chức có thể yểm trợ được, vấn đề huấn luyện ra làm sao, vấn đề bảo vệ như thế nào, những cái mô hình được thực hiện ở những quốc gia như là Indonesia hoặc là Malaysia như thế nào, Việt Nam ra làm sao, vân vân, thì sẽ có những cái workshop như vậy trong cái ngày đầu tiên để những người mà muốn tìm hiểu về một lĩnh vực chuyên nào đó thì đi vào trong cái hội xưởng ấy, tức là cái workshop đó, để lắng nghe những cái và trao đổi với lại những chuyên gia ở trên thế giới mà chúng tôi mời về. Họ đến từ Na Uy, từ Anh Quốc, từ vùng Đông Nam Á, Thái Lan, Philippines, Malaysia, từ Hoa Kỳ, vân vân. Rồi cái ngày thứ hai đó, tức là mùng 2 tháng 8, thì đó là các cái buổi họp để mà trao đổi, nhằm đưa ra những cái biện pháp rất cụ thể để khi mà rời khỏi cái hội nghị về lại quốc gia của mình thì bắt tay làm việc được ngay. Và bắt tay đây không chỉ là bắt tay ở trong quốc gia của mình, mà còn có một sự phối hợp liên quốc gia giữa nhiều quốc gia với nhau để nương thế, tương thân, tương trợ, tương ứng với nhau. Thì cái đó là cái ngày mùng 2. Và đặc biệt trong cái hội nghị này, hai tổ chức là Stephanus Alliance International, đây là một tổ chức rất là có uy tín về vấn đề phát huy tự do tôn giáo, sẽ cùng với lại BPSOS là chúng tôi ra mắt cái tập sách mỏng có cái nhan đề, cái tựa đề là tự do tôn giáo hay niềm tin cho mọi người. Cái tập sách mỏng này thực sự đã được soạn bằng tiếng Anh năm 2012 bởi tổ chức Stephanus, có bản doanh ở tại Oslo, là tại Na Uy. Mới đây chúng tôi dịch qua bản tiếng Việt, và vào cái dịp mùng 1 và mùng 2, tức là hội nghị sắp tới này, thì chúng tôi hai tổ chức sẽ cùng chính thức công bố cái bản tiếng Việt này để mà phổ biến ở khắp nơi. Mà thực sự chúng tôi đã bắt đầu phổ biến ở trong nước rồi, nhiều nghìn ấn bản đã được phổ biến, những cái bản mà bằng gọi là bản điện tử đó cũng đã gửi đi la liệt ở khắp các nơi ở trong đất nước Việt Nam. Và cái tài liệu này rất là quan trọng, bởi vì chúng ta cần phải hiểu thế nào là tự do tôn giáo hay niềm tin đúng theo định nghĩa và tiêu chuẩn của quốc tế. Nhiều khi chúng ta cũng nói về tự do tôn giáo, chúng ta nhiều người nói về tự do tôn giáo ở trong nước cũng như ngoài nước, người của chính quyền cũng như là người của các tôn giáo hoặc là của thành phần xã hội dân sự, nhưng mà chúng ta không hiểu hết, không hiểu thấu đáo cặn kẽ thế nào là tự do tôn giáo, để rồi chúng ta biết rằng đâu là những quyền của mình và cái trách nhiệm của một chính quyền như thế nào, và biết rằng khi nào mà họ vi phạm cái quyền của mình và tắc trách trong cái trách nhiệm của họ, để chúng ta đặt vấn đề, để chúng ta vận động Quốc hội Việt Nam chẳng hạn phải thông qua những cái luật đúng theo tiêu chuẩn quốc tế mà họ đã cam kết, và rồi báo cáo mỗi khi bị vi phạm, vân vân. Thành ra cái căn bản kiến thức đầy đủ đúng đắn về tự do tôn giáo hay niềm tin đó, nó rất là quan trọng. Và tôi lấy một cái ví dụ thôi, chúng ta hay dùng cái chữ là tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Việt Nam, ở chính quyền Việt Nam thì họ thích dùng cái chữ đó, tín ngưỡng, bởi vì cái ngụ ý của họ là giới hạn cái quyền tự do niềm tin vào cái vấn đề tín ngưỡng mà thôi. Trong khi đó cái luật quốc tế thì cái niềm tin, nó bất luận niềm tin nào, niềm tin tôn giáo hay là không tôn giáo, cũng vẫn phải được bảo vệ như là một nhân quyền tương đương với lại tự do tôn giáo. Thành ra chúng tôi cố tình dịch cái chữ belief là tiếng Anh đấy, thành ra chữ niềm tin chứ không dùng chữ tín ngưỡng. Và trong cộng đồng chúng ta ngoài này cũng vậy, nhiều khi chúng ta cũng vô tình nói rằng tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng, thành ra hai cái điểm sai, và chữ và cũng sai, không phải là phải kẹp nó vào thì chúng ta mới tranh đấu, nhưng mà chúng ta cái quyền tự do riêng biệt, hoặc là tự do tôn giáo, hoặc là tự do niềm tin. Niềm tin rất rộng, chúng tôi có thể có niềm tin không phải là tôn giáo, cái niềm tin về giá trị con người, về nhân bản, về nhân phẩm, vân vân, cái niềm tin về văn hóa của người, những người dân tộc thiểu số Tây Nguyên chẳng hạn, họ có cái niềm tin về cái văn hóa của họ, ý nghĩa của cồng chiêng chẳng hạn là cái gì, niềm tin của đồng bào người Hồng Mông, họ có niềm tin về văn hóa của họ, thì cái đó vẫn phải được bảo vệ. Hoặc là chúng ta có cái niềm tin về cái nền văn hóa Việt Nam như thế nào, cổ truyền ra làm sao, vân vân, thì cái đó cũng phải được bảo vệ, không khác gì cái niềm tin về tôn giáo. Nó rất rộng, thành ra chúng ta không dại gì tự dưng tự mình thu hẹp lại vì thiếu hiểu biết, trong khi chế độ thì họ cố tình thu hẹp cái lĩnh vực niềm tin lại thành chỉ có tín ngưỡng thôi. Tức là những cái niềm tin gì nó hướng lên trên cao, đối với Thượng Đế, một cái quyền lực cao hơn siêu nhiên, tự dưng họ cô đọng nó lại và hạn chế nó lại, chúng ta không làm như vậy. Thành ra chúng ta phải hiểu biết rất là rõ, đó là một ví dụ điển hình. Chúng tôi mong rằng là với cái quyển sách đó, tập sách đó, chúng ta bắt đầu mở ra, khai mở ra cái sự hiểu biết của mình về thế nào là nhân quyền, ở trong cái lĩnh vực nhân quyền rất cụ thể, đặc thù nhưng mà rất là quan trọng, đó là quyền tự do, tôn giáo hay niềm tin. Thì đó là cái nội dung, một vài cái ví dụ về các sinh hoạt của cái hai cái ngày 1 và 2 của cái hội nghị sắp tới đây về tự do, tôn giáo hay niềm tin toàn vùng Đông Nam Á sẽ được tổ chức ở tại Đông Timor. Và trong đó BPSOS là cái tổ chức chủ xướng, và còn lại có 4 tổ chức nữa, tổ chức quốc tế hoặc là khu vực cũng cùng tham gia đồng tổ chức với lại chúng tôi.
Như vậy là cái hội nghị về tự do tôn giáo hay là niềm tin tại Đông Nam Á này do tổ chức People SOS đứng ra tổ chức cùng chung với lại một số những cái tổ chức khác có tính cách quốc tế. Vậy thì những ai là có thể được tham gia cái phần này, hoặc là quốc gia nào có thể tham gia, hay là cá nhân có thể tham gia trong cái hội nghị này hay không, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Dạ vâng, chúng tôi có mở ra để cho một số người tự mình ghi danh. Và chúng tôi mới lọc lựa lại, phần lớn tuyệt đại đa số thì chúng tôi mời, bởi vì đây không phải là một cái hội nghị để mà bất luận ai cũng vào trong đó rồi bàn bạc này kia vân vân, mà chúng tôi rất là tập trung, chúng tôi ước lượng chỉ khoảng 100 người, từ 80 đến 100 người thôi, và đây phải là những cái người hiểu biết am tường hai lĩnh vực, hoặc là họ am tường được cái hoàn cảnh của cái cộng đồng tôn giáo của họ, họ chia sẻ được kinh nghiệm, những cái khó khăn hoặc là những cái bài học mà những cái cộng đồng khác có thể học hỏi đến từ những quốc gia khác nhau. Nếu tôi cũng phải chọn một cách đồng đều những người đến từ các quốc gia khác nhau để tiêu biểu cho cái toàn khu vực Đông Nam Á. Cái thành phần thứ hai là những người am tường về những vấn đề chuyên môn, hoặc những chuyên gia chuyên nghiên cứu, hoặc là họ là những giới chức của Liên Hiệp Quốc, giới chức của một số các cái tổ chức lớn của quốc tế, ví dụ như sẽ có đại diện của cái Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế. Đây là một cái cơ cấu do chính quốc hội ban hành, và ủy viên thì lại do quốc hội cùng với lại tổng thống Hoa Kỳ bổ nhiệm, thì họ sẽ cử một người đến để mà chia sẻ và lắng nghe, hoặc là chúng tôi sẽ có một cái vị dân biểu của Na Uy, mà ông ta lại là trong một cái khối những dân biểu trên toàn thế giới, tức là các đại biểu quốc hội đó, trên toàn thế giới mà quan tâm đến quyền tự do tôn giáo hay niềm tin, cũng sẽ đến để mà chia sẻ và đóng góp, bởi vì chúng ta cũng muốn biết, cần biết rằng là trên thế giới này có những quốc gia nào, có những cái cơ chế nào mà chúng ta có thể vận động được, hợp tác được để mà thúc đẩy cái vấn đề tôn trọng, phát huy và bảo vệ cái quyền tự do tôn giáo hay niềm tin. Đó là một vài ví dụ. Chúng tôi cũng sẽ có những cái tổ chức mà chuyên về huấn luyện, đã cùng với chúng tôi huấn luyện rất nhiều năm nay những cái người ở trong nước, chúng tôi gọi là báo cáo viên cho các cái vụ mà đàn áp tự do tôn giáo. Đó là tổ chức ở bên Anh chẳng hạn, cũng sẽ đến với chúng tôi. Chúng tôi có cái hội luật gia quốc tế, những cái người làm luật hoặc là can thiệp về pháp lý, bảo vệ cho những cái nạn nhân bị đàn áp, bị vi phạm nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo. Thì năm ngoái họ cũng đồng tổ chức với chúng tôi, và năm nay họ cũng đồng tổ chức với chúng tôi. Chúng ta sẽ có một chuyên gia để tranh đấu nhằm đưa đất nước Miến Điện đến dân chủ. Đây là một cái tổ chức hoạt động rất lâu đời ở Thái Lan. Họ gồm những cái người lưu vong, Miến Điện lưu vong từ nhiều quốc gia đã quay trở về Thái Lan, làm phục ở bên Thái Lan mấy chục năm qua để mà vận động dân chủ cho đất nước Thái Lan, đất nước Miến Điện, và họ đã thành công. Trong thời gian mà vẫn còn độc tài đó, thì cái tổ chức này làm việc rất chặt chẽ với bà Aung San Suu Kyi. Mặc dù lúc đấy bà Aung San Suu Kyi vẫn còn bị quản chế tại gia, giống như là bác sĩ Nguyễn Đan Quế của mình, hoặc là linh mục Nguyễn Văn Lý, linh mục Phan Văn Lợi, hoặc là đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ chẳng hạn, cũng bị như vậy. Nhưng mà cái tổ chức này của Miến Điện, họ ở bên ngoài nhưng họ làm việc rất chặt chẽ, để mà làm việc rất chặt chẽ thì họ đã có một cái tổ chức cơ cấu nằm ngay tại Thái Lan. Thì BPSOS cũng giống như họ, cũng có một cơ cấu nằm ở tại Thái Lan và ở một vài quốc gia khác như là Malaysia và Phi Luật Tân. Thành ra họ sẽ, những cái người đó họ sẽ chia sẻ với chúng ta làm cách nào để họ tranh đấu thành công và trao lại cho chúng ta những cái kinh nghiệm mới mẻ, mới đây của họ mà có thể chúng ta cũng áp dụng được cho Việt Nam.
Vâng, thưa Minh Thắng, về một đề tài khác là hội nghị xã hội dân sự ASEAN cũng sẽ được tổ chức tại Đông Timor, thì nó như nó sẽ xảy ra như thế nào thưa anh?
À vâng, cái hội nghị xã hội dân sự ASEAN, tức là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đó, cũng sẽ được tổ chức năm nay ở tại Đông Timor, là liền sau cái hội nghị của chúng tôi. Thành ra chúng tôi sẽ có một phái đoàn khá lớn gồm nhiều quốc gia, vừa mới xong cái hội nghị này là lập tức bước sang cái hội nghị kia. Mà cái này là thực sự là như vậy, bởi 5 giờ chiều ngày thứ hai, ngày mùng 2 tháng 8 đó, tức là thứ ba đó, thì chúng tôi hoàn tất, từ 5 giờ rưỡi là hoàn tất cái hội nghị về tự do tôn giáo hay niềm tin. Thì 6 giờ là bắt đầu cái buổi ra mắt, cái bữa cơm chiều ra mắt là hội ngộ của cái hội nghị xã hội dân sự ASEAN. Và chúng tôi bước từ cái phòng họp này, bước qua cái phòng họp kia để mà tham dự cái hội nghị kia trong vòng nửa tiếng đồng hồ, và chỉ có nửa tiếng để mà di chuyển. Thành ra đúng là từ bước từ hội nghị này sang cái hội nghị khác. Và chúng tôi đến đó để mà làm gì? Để mà chia sẻ cái thành quả của cái hội nghị trước, hội nghị về tự do tôn giáo niềm tin, với lại cỡ khoảng 1.000 những nhà hoạt động xã hội dân sự trong toàn vùng Đông Nam Á ở tại cái hội nghị thứ hai, để mà tôi giới thiệu, để mà kêu gọi sự hợp tác vân vân, để mà vận động thêm người quan tâm đến cái vấn đề tự do tôn giáo hay niềm tin. Cái phần thứ hai đó là cũng chúng tôi cũng sẽ tham gia nhiều cái tham luận đoàn về các lĩnh vực nhân quyền dân chủ khác nhau, và đặc biệt là có một cái tham luận đoàn về tình hình tranh chấp biển đảo. Và chắc chắn cái vấn đề cái quyết định của cái tòa án quốc tế về arbitration đó, tiếng Việt đấy, tức là hòa giải đấy, thì sẽ được, chắc chắn sẽ trở thành một cái vấn đề nóng trong cái tham luận đoàn ấy. Và chúng tôi cũng đã được mời để mà trình bày, chắc chắn chúng tôi sẽ đưa cái vấn đề này ra, và bạn bè chúng ta ở Malaysia cũng như là Philippines cũng được mời để trình bày, và chúng tôi sẽ trình bày cái quan điểm của chúng ta, của người dân, của những người Việt ở hải ngoại và người dân ở trong nước về cái cuộc tranh chấp Biển Đông, quan điểm của người dân như thế nào. Và cũng rất là hay và hào hứng tự vì cái trong tham luận đoàn cũng sẽ có một người của cái thành phần xã hội dân sự quốc doanh do nhà nước Việt Nam gửi ra. Thành ra chúng tôi sẽ ngồi cùng bàn với một người đại diện cho tiếng nói của chính quyền. Họ mạo nhận rằng họ là tiếng nói của người dân, nhưng tôi biết tổng rằng họ là người của chính quyền, bởi vì chỉ có người chính quyền thì mới được ra khỏi Việt Nam để tham dự cái hội nghị này. Thành ra chúng tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều người ở nhiều người Việt ở trong nước và ngoài nước sẽ theo dõi để xem mức quan điểm cùng là của người Việt Nam, nhưng mà từ phía chính quyền thì như thế nào, và từ phía những cái người gọi là người dân, những nhà hoạt động xã hội dân sự, nó sẽ ra làm sao. Và chúng tôi đúc kết đang gom góp ý kiến của người dân ở trong nước và người dân ở hải ngoại để chúng tôi trình bày cái tiếng nói chung của những người dân Việt Nam thực sự quan tâm đến tình hình độc lập, chủ quyền, biển đảo, đất của đất nước Việt Nam chúng ta.
Vâng, thì chúng Nguyễn Đình Thắng có thể suy đoán xem coi là cái tình hình về Biển Đông nó như thế nào sau khi mà tòa án trọng tài coi như là có về phía Phi Luật Tân, như vậy là cũng nghiêng về phía bên Việt Nam và phía bên Nhật Bản rồi. Rõ ràng là cái đường chính đoạn của phía bên Trung Quốc thì đã chiếm ở một cái phần rất là lớn đối với lại những cái quốc gia như là Phi Luật Tân, Việt Nam và một số quốc gia khác. Thì cái tình hình này rõ ràng là một cái thất bại đối với lại Trung Quốc, và không hiểu rồi đây thì cái tình hình đó ra sao. Thì theo như là tiến sĩ Quý Đình Thắng, ông có thể suy đoán là phía bên Trung Cộng chắc là họ cũng phải có những cái bước được xem là trước hết là họ cần phải bảo vệ về cái ý tưởng trước đó của mình, nhưng mà thực sự ra thì cái kết quả này nó có thể dẫn đến ở cái mức độ nào thưa tiến sĩ Quân Đình Thắng?
Dạ vâng, chắc chắn sẽ tạo nên một sự căng thẳng giữa Trung Quốc và thế giới tự do còn lại, giữa Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á. Rất rõ ràng, Trung Quốc hiện nay đang vận động một số cái đồng minh của mình như là Campuchia, như là Lào, các quốc gia mà nó không dính gì đến tranh chấp Biển Đông hết, là nhận rất nhiều cái nguồn tài trợ từ Trung Quốc để mà đứng về phía Trung Quốc, nhằm gây cái sự rối loạn, mất đoàn kết ở trong các quốc gia Đông Nam Á về cái phán quyết vừa rồi của Tòa án Trọng tài Quốc tế. Thứ hai là chắc chắn là Hoa Kỳ cũng như thế giới tự do cũng dùng cái phán quyết này để mà đặt vấn đề với lại Trung Quốc, tạo cho thế giới nhìn thấy Trung Quốc mà vẫn tiếp tục chính sách của mình đó, thì coi như Trung Quốc tự loại bỏ ra khỏi thế giới văn minh, tôn trọng vấn đề pháp trị, pháp quyền ở trên tầm vóc quốc tế. Đấy, Trung Quốc hiện nay đang ở thế lùi, rất là lúng túng. Họ một là họ phải chấp nhận cái phán quyết để rồi được chấp nhận bởi quốc tế thế giới tự do, cũng giống tương tự như cái vụ Crimea của đối với lại Nga vậy đó. Thành ra Nga đang bị lúng túng bởi vì rõ ràng cả thế giới lên án về cái khi mà Nga xâm chiếm cái bán đảo Crimea của Ukraine, thì Trung Quốc cũng đang rơi vào cái thế, lâm vào cái thế tương tự như vậy. Thành ra Trung Quốc từ nay trở đi sẽ ở cái thế đối lý trên quốc tế, trên bình diện quốc tế, và càng cãi, càng cứng đầu, càng bướng bỉnh thì lại càng đối lý hơn và sẽ bị lên án bởi thế giới. Thành ra cái đó cũng ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của, tai hại cho uy tín của Trung Quốc. À, nó là một sự thắng thế của thế giới tự do, của Hoa Kỳ, của những quốc gia tranh chấp biển với lại Trung Quốc và đảo của Trung Quốc. Nhưng mà đối với chúng ta đó, đây cũng lại là cơ hội để chúng ta làm việc chặt chẽ giữa người dân với người dân, và chỉ ra cho người dân trong nước thấy rằng chính quyền Việt Nam rất tệ, ô xa với Bật Tân. Ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố năm 2014 rằng chúng tôi đã soạn đầy đủ sẵn sàng hồ sơ để kiện Trung Quốc, nhưng mà đến giờ này chìm lỉnh. Có nghĩa là cái giới lãnh đạo Việt Nam không dám đụng đến Trung Quốc. Vì sao? Vì vẫn là Đảng Cộng sản, đảng em út của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thành ra không dám lên tiếng. Và cái điều này nó càng tạo nên cái sự tương phản cho người dân Trung Quốc thấy rằng cũng bị, và thực sự Việt Nam bị chiếm nhiều đảo hơn ở Phi Luật Tân, vậy mà Việt Nam không dám hó hé, trong khi Phi Luật Tân đã kiện. Bây giờ Việt Nam chỉ cần kiện theo thôi, ké theo mà cũng không dám ké. Thành ra cái này đây là một cái sự rất rõ ràng, một cái dấu hiệu rất rõ ràng để cho người dân trong nước so sánh. Và thứ hai là chúng ta cần phải hợp tác chặt chẽ với người dân trong vùng và trên thế giới. Nên cái hội nghị xã hội dân sự toàn vùng Đông Nam Á sắp tới đây là cái cơ hội rất quý và rất đúng thời điểm. Nó chỉ xảy ra trong vòng 3 tuần nữa sau cái ngày phán quyết, thì chúng tôi đã sẵn sàng từ trước đây để mà làm việc với lại một số các cái tổ chức trong vùng Đông Nam Á để đồng loạt lên tiếng về vấn đề cái phán quyết này ở tại cái hội nghị sắp tới đây. Và cũng mong rằng được cái sự chú ý, quan tâm và ủng hộ, yểm trợ tinh thần của đồng bào trong nước cũng như ngoài nước bằng cách theo dõi, bằng cách hưởng ứng những cái công việc của chúng tôi ở tại Đông Timor sắp tới đây.
À, vâng, chúng ta đã đến những giây phút chót của chương trình này, thì xin chờ anh Nguyễn Đình Thắng đúc kết chương trình rồi.
Dạ vâng, chúng tôi trước hết là rất là cảm ơn anh Quang Hưng, anh Huy Cường, tất cả quý thính giả đã để ý quan tâm đến một cái vấn đề rất gần gũi với cộng đồng chúng ta ở ngoài này, rất sát sao với lại đồng bào chúng ta trong nước, rất là nguy hiểm đến cái vận mạng của nước nhà. Đó là cái nền độc lập của Tổ quốc, đó là cái sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của quốc gia Việt Nam. Và chúng tôi sẽ có cơ hội để mà lên tiếng tại cái diễn đàn quan trọng nhất trong toàn vùng Đông Nam Á, gồm có các cái tổ chức lớn nhỏ tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền, tự do ở trong toàn vùng Đông Nam Á sẽ tụ về hàng năm. Năm nay sẽ ở Đông Timor. Chúng tôi sẽ có cái chương trình để mà trực tuyến truyền thông về lại đây, đến các quốc gia khác và về Việt Nam liên tục. Và mong rằng quý vị theo dõi, chúng tôi sẽ thông báo cách nào để quý vị có thể theo dõi được, xem được những bước đi của những người con của Tổ quốc đến từ nhiều quốc gia khác nhau để vận động cho đất nước Việt Nam không những cái vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo mà còn cả vấn đề chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải, biển đảo và đất của Việt Nam trong những ngày từ mùng 1 cho đến mùng 5 tháng 8 tới đây. Xin cảm ơn anh Huy Cường, anh Quang Hưng và tất cả quý thính giả thân mến.
Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Đình Thắng đã đến với quý thính giả của cả hai đài. Xin chào anh Quang Hưng và kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.